Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lơ Tha Lơ Thơ, chuyện của chúng ta. Và mình là Lâm Anh. Xin chào, các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào rồi? Chiếc podcast này, nói thật với các bạn là chiếc podcast mình đã ủ lâu nhất trong khoảng thời gian 6 tháng mình làm podcast. Chính xác là chắc là phải đến 2-3 tháng mình đã viết xong nó rồi, từ 2-3 tháng trước. Nhưng đến bây giờ mình mới có thể đọc nó. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà mình nghĩ cái vibe của chiếc âm thanh này là một vibe mà không có giống mình lắm. Hoặc là do mình, đơn giản là mình không kiếm được một ngày nào, một buổi nào có đủ một cái mood phù hợp để mình có thể thu âm nó. Thế nên mình đã để dành nó đến bây giờ. Ngày hôm nay cũng không phải là một dịp gì đặc biệt. Tâm trạng của mình cũng không phải là tâm trạng nào đó có liên quan đến âm thanh này. Nhưng mình nghĩ là ủ lâu thì nó cũng nên phải đọc thôi. Thế nên là mình đã ngồi xuống, bật mic lên và thu âm cho các bạn nghe. Mình thấy con người chúng ta ấy thường quan tâm nhau và nghĩ cho nhau, nhưng đôi khi sự nghĩ cho nhau đấy lại không chính xác cho lắm. Mở đầu bằng câu này đi. Hôm trước bạn mình kể về chuyện một chị đồng nghiệp. Chị ấy đã chia tay chồng, rồi là mẹ đơn thân. Một cuộc chia tay rất ồn ào và không được vui vẻ lắm. Mọi người buồn và thương cho chị ấy. Hồi biết chuyện chị ấy chia tay chồng ấy, bạn của mình có nói với mình rằng là rất là sốc vì không thể tin được. Chị ấy là một người tươi tỉnh, vui vẻ và tử tế, lại có thể gặp một chuyện buồn đến như thế. Thực ra bọn mình thường hay có suy nghĩ rằng là nếu mà ai đó luôn luôn vui vẻ, luôn luôn sống tốt, sống thiện lành thì ông trời sẽ cho họ gặp những điều may mắn, thường là sẽ như thế. Ấy vậy mà nhìn một người tươi tỉnh như thế, một người hạnh phúc như thế, lại gặp một chuyện buồn éo le đến như vậy. Mọi người rất chia buồn và che chở cho chị ấy. Trước mặt chị ấy sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện như là chồng con, hay là tình yêu, hay bất cứ chủ đề nào có thể liên tưởng đến chuyện buồn của chị ấy trước mặt chị. Xong đến một hôm thì mọi người đang nói đến chuyện là con trai ở vùng miền này, ở tỉnh này, ga lăng này, hay là con trai miền Nam giọng nói dễ thương các thứ ấy. Thì tự nhiên chị ấy nói rằng là chồng cũ của chị cũng là người vùng này nè. Bạn mình mới, ôi thế là chọc đúng phải chỗ nhạy cảm của chị ấy, phải làm sao bây giờ. Thế nhưng chị ấy lại kể lại với một giọng rất là vui vẻ và hồ hởi là chồng cũ của chị ngày xưa nhá, lúc tán chị cũng chu đáo với ga lăng các thứ lắm, chở chị đi chỗ nọ chỗ kia, cho chị ăn cái nọ cái kia. Bạn mình rất bất ngờ vì không bao giờ có thể tin được rằng một người đàn ông đã từng làm cho chị ấy tổn thương nhiều đến như thế mà chị ấy lại có thể nhẹ nhàng và thản nhiên kể về họ như vậy. Chúng mình nhìn thái độ chúng ta sẽ biết đấy là những lời thật lòng chứ không hề giả vờ vui vẻ hay là giả vờ tích cực đâu nha. Bởi vì chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ cố gắng để thể hiện là bản thân đang ổn, trong khi bên trong lòng của chúng ta thì như một cơn bão, nhiều lúc cũng như thế mà đúng không? Nhưng trong trường hợp này thì chị ấy hoàn toàn không. Bạn mình cảm thán không hẳn vì chị ấy giữ thái độ với một người tệ như thế, mà cảm thán vì chị ấy vẫn luôn giữ thái độ tử tế với toàn bộ quá khứ của chị ấy, kể cả trong quá khứ đấy có một người rất tệ. Thực ra hiếm người nào được thanh thản như vậy lắm. Vì nếu như một người nào đó gắn với một điều buồn, một nỗi buồn mà đến mức là một biến cố làm cho bạn suy sụp, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bạn, thì chúng ta sẽ thường coi toàn bộ đoạn ký ức liên quan đến họ là tệ, ước rằng ngay từ đầu không gặp và không bao giờ dây dưa với họ làm gì. Thường thì sẽ như thế đúng không? Nhưng chị ấy không. Chị ấy thanh thản và tỉnh táo để coi những câu chuyện đó chỉ đơn giản như một loại ký ức, một sự việc đã qua. Tất nhiên có những lúc buồn, nhưng không thiếu những lúc vui và hạnh phúc. Bạn mình bảo đúng là rất là đáng tôn trọng ấy, học hỏi được rất nhiều từ một cái mindset của chị ấy như vậy. Một người có thể luôn thanh thản và tươi tỉnh trong mọi hoàn cảnh, Có khi cũng không cần phải khúm núm và sợ sệt vì không may nhắc phải câu chuyện cũ, người chồng cũ, mối tình cũ của chị ấy đến mức như vậy đâu nhỉ. Chị ấy vẫn ổn mà. Đấy là dạo gần đây, khi mà kinh tế suy thoái mạnh mẽ, nhiều công ty phải đối mặt với tình trạng cắt giảm nhân sự. Và một người bạn của mình cũng đang nằm, cũng đã nằm ở trong số đó. Hai đứa mình vốn dĩ là những người rất là tận hưởng khi đi làm. Ngày nào đi làm cũng có những câu chuyện cười bò ra để kể với nhau. Công ty tao có cái này buồn cười cực, hay là sếp tao hôm nay tự nhiên tốt tính lắm. Thế mà giờ nó bị cho nghỉ. Mình biết rằng nó thực lòng vẫn đang rất yêu thương nơi nó làm việc. Và bị nghỉ thế này chắc chắn nó buồn và tổn thương nhiều lắm. Lâu lâu sau đấy thì nó kiếm được một việc mới. Nhưng mà thực ra mình cũng không còn dám nói nhiều về câu chuyện công ty của mình nữa. Mình cũng sợ nó còn buồn. Hoặc là cũng thật sự quá là vô duyên khi mà mình đang đi làm, mình hồn nhiên kể về câu chuyện của mình trong khi nó đã bị công ty cũ cắt giảm. Nó cũng không ổn lắm. Sau đấy một ngày, nó hỏi mình là công ty của mình dạo này ổn không? Mình đi làm vẫn vui chứ? Hay mình mới hồ hởi kể câu chuyện của công ty mình. Xong mình mới hỏi nó là mày còn buồn về chuyện công ty cũ không? Nó mới ngạc nhiên nói với mình rằng là buồn gì? Tao sang công ty mới rồi mà. Hóa ra bạn mình cũng không còn nhiều cảm xúc với sự việc đấy đến mức như thế nữa. Thế mà mình cứ rón rén mãi, cứ lo vạ miệng là sợ bị bạn mình bị tổn thương, trong khi bạn mình cũng đang rất ổn mà. Bạn mình nói rằng bị cắt giảm là một bước ngoặt bất ngờ và không vui lắm, nhưng cũng là một thử thách thú vị để bản thân được thử và trải nghiệm. Và bước ngoặt đấy hoàn toàn không đánh gục nó như những gì nó đã tưởng tượng ban đầu. Nghe cắt giảm nhân sự ấy, nó khủng hoảng như bị mất việc thời ngày xưa vậy. Nhưng mà thực ra như kiểu ngày xưa đi làm công á, đi làm công nhân hay là làm nhà nước hay bộ đội mà suy thoái kinh tế hoặc là hết chiến tranh ấy, hay là người xưa mà bị cắt giảm thì sẽ về nhà trồng rau nuôi gà và sống chật vật và làm nông dân cũng kiểu đấy. Nhưng bây giờ đâu có phải thế đâu. Giờ chúng ta nghỉ công ty này thì vẫn có rất rất nhiều công ty khác đang đợi chúng ta mà. Có khi chúng ta lại có một cơ hội để vào một chỗ làm mới phù hợp với năng lực của chúng ta hơn thì sao. Hóa ra mình lại lo thừa cho bạn mình rồi. Bạn mình đang ổn hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Ở ngoài kia nha, mình còn gặp những người chỉ cần nhìn một biểu hiện của một ai đó, họ có thể suy ra cả con người của người ta. Từ một câu chuyện, một biểu hiện không vui của bạn, họ sẽ ngay lập tức kết luận rằng một đời bạn không vui ấy. Bình thường bạn rất bình thường, nhưng mà chỉ cần thấy một khoảnh khắc một mình này, bạn nghe nhạc buồn này, và trông có vẻ bạn cô đơn, mà người ta có thể suy luận ngay ra rằng ồ, trông thế thôi chứ con bé này đa sầu đa cảm nhỉ. Chỉ vì một biến cố của bạn bị người khác biết được là họ sẽ suy ngay ra rằng là cuộc đời bạn nhìn thế mà khổ nhỉ. Hoặc là chỉ vì một lần trông thấy giọt nước mắt của bạn là người khác có thể nghĩ ngay ra rằng những nụ cười bạn đã từng có trước đây đều là vô nghĩa, đều là giả vờ. Mình không nói đến những câu nói có ý xấu xa đâu. Có những người quan tâm đến mình, họ nghĩ về mình, nhưng họ cứ thích nghĩ theo chiều hướng xấu ấy. Không phải xấu theo kiểu, không phải là nghĩ xấu cho mình đâu, mà là xấu xa, xấu theo kiểu tiêu cực ấy. Chúng ta quan tâm nhau nhưng lại thích vẽ ra những câu chuyện tủi hổ cuộc đời đáng thương để quan tâm nhau, trong khi rõ ràng trạng thái bình thường của đối phương đang là rất ổn. Hôm trước mình có đọc được một lời chia sẻ trên mạng, đấy là chúng ta không khổ như chúng ta nghĩ. Mình thấy đúng. Và câu đầy đủ hơn ở đây mình muốn nói đấy là chúng ta không khổ như những gì chúng ta nghĩ, và đối phương cũng không hề khổ như những gì bạn đang tưởng tượng về họ. Nếu so sánh nụ cười với nước mắt ấy, những người mà mình biết ấy, đa phần họ sẽ có xu hướng thấy nước mắt là chân thật hơn nụ cười. Cứ thấy khóc là thấy thật lòng rồi. Gặp chuyện vui khóc vì cảm động này, gặp chuyện buồn là phải khóc thì mới đúng với tình hình. Còn cười ấy là thôi rồi đấy, là đang trốn tránh nỗi buồn. Nụ cười chính là mặt nạ của sự giả dối. Và nếu mà mày cười trước mặt tao thì tức là mày đang giả vờ trước mặt tao rồi, là chúng mình không phải thân nhau rồi. Thế mình không nghĩ là thế đâu nhá. Thực ra mình rất là không đồng tình với điều này nhá. Đôi khi có những người nhá, đơn giản là người ta nỗi buồn của người ta ít lắm. Người ta không có lưu luyến, không đặt quá nhiều tình cảm, không đặt quá nhiều tâm trí của họ vào nỗi buồn. Và đương nhiên là không thể dành khoảng tầm mấy tháng nửa năm để có thể buồn mãi được. Gặp đâu cũng thấy mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước được. Thế họ vui, họ cười thôi. Đấy là cảm xúc thật của họ. Và cũng có những người, thứ hai là thực sự có những người mà người ta thực sự là buồn nhé. Thì người ta lại muốn thể hiện nỗi buồn đó bằng nụ cười. Có thể theo các bạn đúng, có thể các bạn nói đó là đấy là người ta giả vờ. Nhưng mà mình cũng coi việc là vui các bạn có thể cười hoặc là khóc, thì buồn các bạn cũng có thể cười hoặc khóc. Đó chợt đơn giản chỉ là một cảm xúc biểu hiện ở bên ngoài gương mặt của bạn thôi. Điều đó đâu có tội lỗi gì đâu mà phán xét nhỉ. Khóc cũng chưa chắc đã là thật lòng. Và đương nhiên nụ cười cũng chưa chắc đã phải là giả dối. Mình biết có những người, người ta cười ấy, nhưng mà trong lòng người ta buồn rất rất nhiều và người ta khóc rất nhiều về đêm. Nhưng mình cũng biết có những người, người ta khóc rất nhiều, người ta thể hiện suy sụp rất nhiều bên ngoài, nhưng thực ra trong lòng người ta cũng không đến mức như thế đâu ấy. Không nói ý xấu đâu, ý là thật lòng, thật sự là như thế ấy. Cái biểu hiện bên trong và bên ngoài của mình thường không nhất quán, và điều đó là bình thường. Và việc bên trong mình rỉ máu, bên trong mình khóc và bên ngoài mình vẫn cười, nó không có gì đáng để bị phán xét cả. Và mình biết là thế, nhưng đến cả mình, có nhiều lúc mình cũng có những suy diễn không cần thiết đâu. Ví dụ như mình biết đối phương đang có bất ổn trong cuộc sống, khi gặp mình thì bạn của mình vẫn kể những câu chuyện vui vẻ, mình sẽ suy diễn ngay ra thành là bạn mình đang tỏ ra vui vẻ đấy, y như thế đấy, hay giả vờ rằng nó đang ổn, trong khi thực sự là cái nỗi, cái sự đấy là biến cố trong cuộc sống ấy, mà nó vẫn có thể cười được, thì mình nghĩ rằng là nó đang cố tỏ ra vui vẻ trước mặt chúng mình. Hay chính những câu chuyện vừa rồi mình đã kể cho các bạn đấy, mình tự cho rằng người ta vẫn luôn để nỗi buồn của họ trong lòng, nên mình tự động không dám đề cập đến những chuyện đó. Không dám đề cập đến chuyện chồng con bởi vì người ta bỏ chồng. Không dám đề cập đến chuyện công ty bởi vì người ta bị công ty sa thải. Thì mình cứ thích bị suy diễn ấy, cứ thích đi khóc thuê, ngầm quan sát rồi tự ngầm đánh giá. Nên là mình thấy rằng việc thật lòng quan tâm đến đối phương, điều này là tốt. Nhưng đôi khi mình tự hỏi rằng có khi nào sự quan tâm, sự ôm ấp đấy lại không thực sự cần thiết không nhỉ? Kiểu như là vết thương đã liền sẹo từ bao giờ rồi, nhưng chúng ta vẫn cứ lo lắng, vẫn cứ cố dán miếng băng gạc vào vết sẹo đã liền đấy. Đôi khi sẽ gây bí bách cho đối phương rất nhiều. Mình là kiểu người sẽ không cảm thấy thoải mái khi mà mình bị ai đó lén lút lo nghĩ cho mình ý. Mình là người kiểu như thế. Đôi khi mình hơi cảm thấy họ đang xâm phạm ranh giới riêng tư của mình, theo kiểu họ cứ tiên tri đường đi và mò mẫm. Mình không thích kiểu mò mẫm suy diễn đấy. Đôi khi mình không cảm thấy mấy chuyện của mình buồn và bâng khuâng đến thế đâu. Thật ý, mình rất ổn và rất vui vẻ về thế giới khác. Mình ổn từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà những người xung quanh người ta không nghĩ thế. Nên mình sẽ cảm thấy khá ngột thở khi cứ bị hiểu lầm, cứ bị dán cái băng gạc lên vết thương đã lành từ lúc nào rồi, cứ bị thương hại ấy. Mình không thích cảm giác bị thương hại lắm. Đôi khi bạn mình hỏi thẳng mình là mình thấy ổn không, mình có ổn không, thế mình nói ổn hay không ổn, thì có khi mình lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mình không nói là mình buồn thì tức là mình không buồn. Mình bảo là mình ổn tức là mình ổn lắm. Mình là một người đơn giản, một là một, hai là hai. Và mình cũng nghĩ trên đời này cũng có nhiều bạn giống như mình. Không có phải là kiểu nói bên trái để các bạn tự hiểu và vòng sang bên phải đâu. Và cũng tự lập trong suy nghĩ được ý. Không cần quá nhiều sự thương hại, không cần quá nhiều sự chia sẻ hay tư vấn đâu. Mình cũng có thể tự giải quyết được cuộc đời của mình. Thế nên mình nghĩ cách tốt nhất với những câu chuyện như thế này ấy, là chúng ta có thể hỏi thật lòng, hỏi thẳng thật lòng. Hỏi rằng các bạn có ổn không? Chuyện kia còn khiến bạn để trong lòng không? Nếu buồn thì chia sẻ với tớ được không? Đó là cách mà mình dạo này mình hay áp dụng. Mình hỏi thẳng. Mình hay bị đoán sai ý của người khác ấy. Hiểu thế. Hoặc là chúng ta sẽ kệ. Kệ ở đây tức là tôn trọng đối phương. Các bạn muốn làm gì thì mình vẫn sẽ dang rộng vòng tay ra để ôm lại các bạn. Mỗi lần nghĩ lại những cái lần mà mình suy diễn cho câu chuyện của người khác ấy, mình lại cảm thấy mình đang hơi đi quá giới hạn, can thiệp hơi sâu vào cuộc sống của người khác dưới vỏ bọc của sự quan tâm. Mình nghĩ rằng là mình không rõ đấy là quan tâm thực lòng hay chỉ để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình nữa. Đôi khi mình có cảm giác đó là sự thỏa mãn sự hiếu thắng ấy. Mình thích chứng minh rằng bản thân mình luôn đúng, hay mình giỏi giang, có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Mình nghĩ rằng thực lòng quan tâm đến nhau Thì trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, khi mà bạn của mình, khi mà đối phương vẫn có thể cười, thì tại sao chúng ta lại không cảm thấy mừng cho họ được nhỉ? Mà chúng ta lại phải gạt phăng đi và khẳng định chắc nịch rằng họ cười là họ không đúng, họ đang giả vờ đấy, họ đang lừa dối bản thân đấy, họ không vui đâu, họ đang bất hạnh đấy. Tại sao chúng ta lại nghĩ những điều không ổn như thế cho bạn của mình nhỉ? Thực ra mình nói những điều này có thể là để nói cho mình, cũng có thể là để nói cho những người mà người ta đã từng dành cho mình những chiếc băng mà mình không mong muốn. Hơi đi xa một tí nhỉ? Ok. Tóm lại thì mình biết rằng trên thế giới này có nhiều người họ cần sự quan tâm, tức là một người thực sự thấu hiểu mình, không cần gọi họ cũng sẽ đến, và họ chia sẻ và luôn ở bên cạnh mình, cho mình những lời khuyên. Mình cũng luôn biết rằng việc quan tâm đối phương, muốn họ ổn hơn, tốt hơn là không hề có ý xấu xí gì cả. Nhưng mình cũng biết rằng có những người thực sự sẽ cảm thấy ngột ngạt, hoặc là họ cảm thấy họ đang bị nhận được sự thương hại không đáng có ấy. Có những người thực sự họ muốn nhận được những cái khoảng không để họ có thể một mình và tự giải quyết tất cả mọi việc ấy, giống như mình chẳng hạn. Những lúc như thế ấy, có khi họ chỉ muốn được nhận sự đối xử bình thường, một thái độ như ngày thường thôi. Còn sóng trong lòng của họ, họ sẽ tự có cách giải quyết và họ sẽ tự ổn. Bản thân mình thì mình là người tự giải quyết một mình như thế. Vì vậy nên mình sẽ chọn cách cố gắng không can thiệp vào thế giới nội tâm của một ai đó khi mà họ chưa sẵn sàng mở lòng với mình. Nếu bạn nói là bạn ổn thì mình sẽ tin là bạn đang ổn. Nếu bạn nói bạn đang ok thì mình sẽ tin là bạn đang ok. Nếu các bạn nói bạn đang không được ổn lắm thì mình sẽ ở bên cạnh để nghe các bạn nói, và mình sẽ luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình đến những giây cuối cùng, và hẹn gặp lại các bạn ở những số âm thanh tiếp theo nhé. Bye bye.